Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/Vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quan Ta xin chào quý vị. Hiện nay ở Úc có hơn 43.400 trẻ em không thể sống chung với gia đình, tăng lên gần 30.000 em chỉ trong hai thập niên vừa qua. Trong số đó, có tới 35% là trẻ em gốc thổ dân, nhưng không có số liệu nào ở cấp quốc gia cho biết về các nguồn gốc sắc tộc khác, trong đó có người Việt. Những số liệu hiện chỉ có ở cấp tiểu bang mà thôi. Chẳng hạn ở tiểu bang New South Wales là 10% và tiểu bang Victoria có 13% trẻ em cần chăm sóc bên ngoài gia đình, có nguồn gốc từ những nước không nói tiếng Anh. Như vậy, nhu cầu về chăm sóc trẻ em ngoài gia đình đang rất cần thiết tại Úc, nhất là trong những cộng đồng sắc tộc, vốn muốn tìm cách tốt nhất là để cho trẻ khó khăn được nương tựa vào chính gia đình cha mẹ nuôi có cùng nguồn gốc sắc tộc với mình. Luật sư Trần Công Thúy Định, dự thẩm phán Tòa án Luật Gia đình cho biết, chính phủ hiện quy định nhiều kiểu chăm sóc ngoài gia đình khác nhau.
Dạ, có thứ nhất, một cái nó gọi là emergency care, gọi là lo cho các em rất là gấp. Ví dụ bây giờ nhân viên của hội Family Services đó, họ bắt đứa bé đi thì phải giao đứa bé này cho ai nuôi trong thời gian khẩn cấp, tại vì họ có thể tới nhà mình bất cứ lúc nào, buổi trưa, buổi sáng, buổi khuya, thì phải giao đứa bé cho ai nuôi thì nó gọi là emergency care, coi như là giống là cấp cứu vậy đó. Thì đưa đối với những gia đình đó có thể lo cho các em đó, giữ các em khoảng chừng một ngày hay là hai tuần, nhưng mà không hơn nữa. Một cái thứ hai nữa gọi là respite care, nghĩa là gia đình mình có nuôi bé nhưng mà vì cái khả năng của mình, vì thứ nhất giới hạn về sức khỏe, hay là cái bé nó có cái một cái tật quyền gì, là cái sự chăm sóc nó rất là khó khăn. Nếu mình nuôi cũng như mà những người mà có khuyết, những em mà có khuyết tật đó, thì là lâu bên bộ xã hội, bên hội trên cơ quan chính phủ, họ sẽ cho mình được gửi đứa bé đó một cái weekend, một thường thường có thể là nói rằng là một weekend một tháng, để cho cha mẹ có một cái thời gian nghỉ ngơi rồi sau đó đưa về. Giống là cháu được đi holiday, hay là ba mẹ đi được holiday một tuần, một weekend một tháng. Cái thứ ba nữa là có thể nói rằng là đứa bé đó được nuôi tạm thời, và cái sự tạm thời này thường thường nó khoảng chừng tới 12 tháng thôi. Mình đặt ví dụ bây giờ cha mẹ của đứa bé đó viện ấp viện đi, thì là bộ xã hội sẽ bắt đứa bé đi, nhưng mà nói với cha với mẹ rằng là nếu cha mẹ chấp thuận đi cai thiện đi, rồi làm những cái gì, làm những cái điều mà người ta cần thiết để chứng minh rằng là họ sẽ bỏ được cái ấp viện này, hay là họ sẽ bỏ rượu chè này, rồi họ sẽ là một người cha mẹ sẽ tốt cho đứa cháu, thì trong thời gian sau khi trong vòng 12 tháng nếu họ đạt được á, thì là đứa bé sẽ trở về với cha mẹ, mình gọi là sự tạm thời. Cái mà lâu dài hơn nữa đó là cơ quan chính phủ xã hội, và phải có tòa cho phép, nói rằng là với cái hoàn cảnh của cha mẹ của những đứa bé này, nghĩ rằng là cha mẹ này sẽ không bao giờ cải thiện được, hay là sẽ không bao giờ bỏ viện, hay không bỏ rượu, hay là không còn khả năng mà để nuôi đứa bé này có sự an toàn, thì là lệnh tòa sẽ cho rằng đứa bé này ở với lại cái người nuôi nấng cho tới 18 tuổi.
Có trường hợp nào mà đứa bé đó không muốn quay về nhà nữa thì có luật định nào quy định không chị?
Cái điều quan trọng nhất là cái cơ quan chính phủ và tòa án phải nói rằng đứa bé trở về gia đình với cha mẹ này an toàn hay không. Cái chuyện mà đứa bé mà không trở về thực sự mình thấy rất là hiếm, là tại vì á, nếu mà đứa bé không trở về vì mà đứa bé này nó đã trải qua một cái cuộc sống gọi là cha mẹ đánh đập, cha mẹ hành hạ, hay là cha mẹ không chăm nom cho nó bị đói khát, hay là bị bệnh quạng, hay là bị một cái gọi là cái gì mà phải khủng hoảng, nó mới không về với cha mẹ. Là thường thường đứa bé nào khi mà sống lớn với trong gia đình rồi đó, nhiều khi cha mẹ đánh đập mình nhưng mà mình không hiểu sao mà cũng muốn về với gia đình mình, tại vì khi mình đi tới một người mà nuôi mình đó, là một người xa lạ, một người mình không quen biết, cho nên ít khi mà không trở về. Nhưng mà nếu mà bé mà cỡ chừng cái tuổi mà nó hiểu được chuyện đó rồi, mà nó ở một cái gia đình khá, mà nó cảm thấy cái gia đình này nó ấm cúng và nó muốn ở lại, thì thường thường tòa cũng không có ép đứa bé này về đâu, với điều kiện là cái người nuôi đó, chăm sóc á, là sẵn sàng nhận nuôi đứa bé này luôn.
Trong những cái kiểu chăm sóc ngoài gia đình mà chị vừa nói đó, thì phổ biến nhất hiện nay là cái kiểu chăm sóc nào hả chị?
Thực sự phần nào á, chính phủ cũng cần rất là nhiều. Con số mình không rõ là cái số nào là gọi là phổ biến nhất hiện tại. Vì cái khó khăn của chính phủ hiện tại bây giờ là cái số mà các em mà cần nuôi ở ngoài gia đình á, thì nó tăng lên. Chính phủ lúc nào cũng nghĩ tới về vấn đề văn hóa. Thí dụ bây giờ người thổ dân, nếu mà các em bé đó là từ của nguồn gốc thổ dân thì họ ráng cố gắng làm sao kiếm cái người nuôi đó là cũng là người thổ dân. Mà người thổ dân, mình nói người thổ dân nó hơi đơn giản, người thổ dân họ có nhiều sắc tộc riêng lận, thật sự họ trên 100 sắc tộc riêng trong người thổ dân lận. Mình nghĩ rằng là thổ dân giống nhau nhưng mà không có, nên họ ráng cố gắng làm sao cho bé này từ của cái sắc tộc thổ dân này để đi đi, và cái đó thì rất là hiếm. Cái thứ hai nữa về cái con số mà gọi là, thí dụ mình nói chung là người Việt mình đi, thì người Việt mình đó, theo mình biết rằng là không có bao nhiêu người đứng ra để đưa tay lên mà để nuôi các em bé này, thì nó cũng có sự khó khăn đó. Cho nên mình thấy được rằng là gần đây chính phủ có lên tiếng và quảng cáo rằng là xin cho, nếu mà gia đình nào có muốn, cảm thấy gia đình mình có khả năng mà để có thể nhận nuôi bé nào ngoài trong gia đình, trong những cái kiểu mà nãy mình nói trước đây đó, thì rất là tốt. Dạ, thì cũng như mình nói, thí dụ mình nuôi không được lâu dài, nhưng mình nhận bé nào trong 2 tuần đó, rồi 2 tuần đó em bé đó có thể đi. Tại vì khi mà chính phủ bắt một đứa đi rồi đó, thì đột ngột thì thường thường là kiếm một cái gọi là emergency care trước. Mà cái số emergency care thì rất là nhiều, tại người ta sẵn sàng, người ta nuôi 2 tuần, rồi người ta ngưng lại, rồi chừng nào có nữa thì người ta nữa. Còn cái số mà gọi là nuôi lâu dài đó, là nuôi luôn cho tới bé 18 tuổi, thì con số này ít hơn.
Lúc nãy chị cũng có nói đến vấn đề thổ dân đó chị, thì hôm nay cũng là cái ngày là kỷ niệm hòa giải với người thổ dân. Và một trong những cái vấn đề đang được tranh cãi nhiều đó là về thế hệ bị đánh mất. Chị biết rồi là người da trắng, người ta mang những em bé thổ dân về nuôi. Và cho đến nay thì những người thổ dân, người ta vẫn claim là trẻ nhỏ thổ dân đang bị bắt đi. Và dựa theo luật foster care thì nhà nước vẫn bắt đứa bé đi, nhưng mà cũng có thể đưa cho người thân của đứa bé đó, người cũng là người thổ dân nuôi. Nhưng tại sao vẫn là mang đến cho người da trắng để nuôi dưỡng những em bé này hả chị?
Không, mình phải nói là như vậy. Nếu mà là người thổ dân thì là cơ quan chính phủ họ rất là ráng cố gắng kiếm người thổ dân, cũng như hồi nãy mình nói, để nuôi đứa bé này. Chứ là không, mình nói là mình phải xác nhận chuyện đó. Nhưng mà có khi dù rằng kiếm cách mấy cũng không chưa ra được gia đình đó. Mình đã thí dụ thì bây giờ nếu mà ở trong vùng mình thì mình đang trong tiểu bang New South Wales, thì luật về nuôi các em trẻ ngoài gia đình là nó theo tiểu bang New South Wales, mỗi tiểu bang nó có luật riêng của nó. Dù rằng thì có thể nó mỗi tiểu bang nó cũng giống giống nhau, cũng như Victoria với lại New South Wales nó cũng giống giống nhau, nhưng mà nó cũng có những cái hoàn cảnh nó khác. Tại vì nó theo là luật của tiểu bang chứ không phải luật của liên bang. Thì trong trong New South Wales này đây, thí dụ mà các em mà ở vùng Dubbo, thì người Dubbo thì có nhiều người thổ dân ở. Nhưng mà ở ngay Sydney này đó, chưa hẳn rằng có thể kiếm ra được trong một đêm nào đó mà kiếm một người thổ dân cùng cái sắc tộc đó và để cho em nó đi. Thì họ đang cố gắng thôi. Mình nghĩ rằng là trong sự cố gắng, không hẳn là cố ý đưa cho một người da trắng.
Lê Tâm xin được chuyển sang một cái khía cạnh khác của luật foster care. Đó là nói về những cái quý vị người Việt mà mình muốn mở rộng vòng tay, mình đón nhận những cái em bé đang gặp khó khăn. Thì bây giờ mình mất bao lâu để cho một gia đình có thể trở thành người chăm sóc hả chị? Những cái điều kiện nào?
Thì bây giờ mình nói điều kiện trước đi nhé. Bây giờ thực sự nếu mà nói điều kiện tránh á, là thứ nhất mình phải là người công dân Úc, là người mình phải có quốc tịch Úc, hay là mình có thường trú ở đây và mình có sức khỏe. Họ sẽ xét coi mình cứu hồ sơ, nó gọi là working with children clearance, với lại họ sẽ check cái lý lịch của mình về vấn đề luật hình sự, nghĩa là mình có phạm pháp gì nặng nề trước đây, nhất là những cái điều phạm pháp mà nó dính líu tới các em trẻ. Thì nếu mà trong 3 điều kiện đó mình clear hết á, không có gì hết á, thì bất cứ ai cũng có thể là một người đưa giơ tay lên và tình nguyện để nuôi các em này. Mình cũng có thể là có gia đình hay là không có gia đình, hay là mình cũng có thể là người cùng tính giới cũng được nữa đó. Mình có thể đi làm full time hay part time hay không đi làm cũng được. mình cũng có thể có con hay là không có con cũng không sao, mình già hay mình trẻ. Và dĩ nhiên cơ quan chính phủ thì là ưu tiên cho những người trên 25 tuổi, nhưng mà nếu theo luật pháp là trên 18 tuổi là được. Mình cũng có thể có nhà hay là không có nhà, cho nên điều kiện nó không có khó khăn. Về cái điều kiện là chỉ là cảm thấy mình có về sức khỏe và có cái tâm rằng là mình muốn giúp các em này trong cái đường khó khăn của các em này thôi.
Vậy còn thời gian thì bao lâu để được cứu xét một cái hồ sơ như vậy hả chị?
Thời gian của nó là có thể tới, đây mình nhớ có hình như là 18 tháng hay gì đó. Nhưng mà nó không phải là, như là phải là, không phải là mình phải chờ tới 18 tháng. Có thể khi có sớm hơn và có khi có trễ hơn. Tại vì nhiều khi họ cần rất là gấp rút và không có ai hết thì mình có thể sớm hơn. Và nếu mà hồ sơ mình là cảm thấy là nó suôn xuôi hết thì nó sẽ nhanh hơn thôi.
Thường mà đứa bé được nhận về nuôi thì có bắt buộc là phải sống chung một thành phố hay là một cái địa phương với gia đình cha mẹ ruột của em đó hay không chị?
Khi mà một đứa em, một đứa nào bị cơ quan chính phủ bắt đi vì có sự hành hung hay là có sự, nói chung là không an toàn cho các em á, thì là vì cái đầu tiên á là trong vòng vài ngày là họ phải ra tòa. Tại vì tòa án là một nơi để cứu xét giấy tờ, để coi là những cái hành động của cơ quan chính phủ có đúng hay không. Tại vì bắt đứa bé đi từ nơi của cha mẹ, mình nói là phải có chuyện rất là serious lắm, chứ không phải là muốn bắt đi là bắt đi. Cho nên khi mình vừa bắt đi rồi, họ ráng cố gắng làm sao đưa các em ở gần nơi đó cho khỏi cần đổi trường, hay là không đi xa lắm, nếu cần thì đưa lại cho các em trở về cha mẹ.
Cha mẹ nuôi tạm thời thì có thể đề nghị lứa tuổi hoặc là giới tính của em bé mà họ muốn chăm sóc không chị?
Trên cái đơn của mình xin mình có thể để được. Nhưng mà nếu mà thí dụ mình nói tôi chỉ nhận những đứa dưới 1 tuổi và phải là thân gái, thì là có thể mình chờ rất là lâu mình mới có lên. Tại vì thường thường là cái họ sẽ đưa những người đã có kinh nghiệm và đã sẵn sàng và lo cho các em không cần cái giới tính, không cần phân biệt giới tính hay là phân biệt tuổi tác đó. Nhưng mà được, mình có thể đưa được, mình nói được. Nhưng mà nếu mà vậy thì có thể là mình chờ hơi lâu. Tại vì thường thường mình thấy đó, cái số mà em mà bị bắt đi, mình gọi là giới trẻ, mình biết là một nhiều hồ sơ, thí dụ người mẹ trước đây đã có một cái lý lịch là bị ghiền ấp phiện mà đang có bầu, thì là cơ quan xã hội họ đã theo dõi rồi. Và thường thường nếu mà mẹ này trước đây có một đứa mà bị bắt đi rồi thì đứa thứ hai họ sẽ theo dõi. Nhưng mà không hẳn, mình ví dụ người mẹ đó bị đứa đầu tiên bị bắt đi, nhưng mà sanh ra đứa hai có thể ở với mẹ. Tại vì hoàn cảnh của cô này cũng có thể là thay đổi. Trước đây lúc đó đó thì cổ không có giữ được đứa bé đó, có chuyện gì xảy ra thì bé bị bắt đi, thì tòa đã quyết định cho đứa bé đã ở với là một người nào cho chuyện lâu dài rồi, sẽ không thay đổi quyết định đó. Nhưng mà khi mà đứa bé này sanh ra thì thấy cô này lo được thì sẽ cho đứa này lo, chứ không hẳn rằng là bị được bắt đứa rồi bắt thứ hai sẽ bị bắt.
Vậy còn về tài chính thì người chăm sóc có nhận được một cái sự giúp đỡ nào về tài chính của chính phủ không chị?
Có. Chính phủ có rõ ràng về vấn đề cái con số của tài chính. Tại vì theo mình biết thì mình đặt thí dụ nha, thì nó theo tuổi tác của các em và bao nhiêu đứa. Thí dụ mình nói là nếu mà đứa từ dưới 4 tuổi thì chính phủ có thể tài trợ khoảng chừng 715 đồng một fortnight. Nhưng mà nếu mà tới tuổi cao hơn thì có thể 838, như là 16 tuổi tới 17 tuổi thì 838 đồng fortnight, là hiện tại là cái con số bây giờ là mình biết được đó. Có.
Cho em hỏi câu cuối cùng nữa thôi thưa chị. Đó là bây giờ nếu như mà những quý vị phụ huynh người Việt mà muốn nhận con nuôi tạm thời như vậy thì phải liên hệ với những cái cơ quan nào hả chị? Ví dụ như ở New South Wales chẳng hạn.
Nếu ngay tại New South Wales á, thì là mình liên quan tới gọi một cái cơ quan nó gọi là Family Community Services. Thì họ sẽ hướng dẫn mình và đơn của mình. Nó có những nơi là gọi là foster care agencies nữa, là cái những cái cơ quan này chuyên môn để process những cái đơn mà để xin nuôi với các em bé này. Thì ở đây mình có những cái cơ quan đó. Cái tiếng Anh của đây gọi là Family and Community Services, mình liên lạc đó là họ sẽ hướng dẫn mình về làm đơn, hay là những mình cái cơ quan mà họ chuyên môn nhập đơn. Tại vì có cái cơ quan mà chính phủ nhờ những cơ quan đó chuyên môn để xét
nhưng mà cái cơ quan chính của chính phủ là Family Community Services.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.